Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Israel đã lấy lại được thi thể của 6 con tin từ khu vực Khan Yunis ở phía nam Gaza, theo quân đội cho biết hôm 20 tháng 8, trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục trong nỗ lực đưa hơn 100 người còn lại ở vùng đất bị bao vây này trở về. Sau khi 6 thi thể được đưa về, vẫn còn 109 con tin được cho là ở Gaza, trong đó có khoảng 1/3 được cho là đã chết và số phận của những người còn lại vẫn chưa rõ. Sự việc diễn ra khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sắp gặp các quan chức ở Ai Cập khi ông tiếp tục chuyến thăm khu vực này nhằm thu hẹp bất đồng giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas của Palestine về một thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza và trả lại các con tin. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết thi thể của 6 người đã được tìm thấy trong các đường hầm bên dưới Khan Yunis ở miền nam Gaza sau một chiến dịch phức tạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến này, trả lại các con tin cho Israel và giải tán Hamas, ông nói trong một tuyên bố. Diễn đàn các gia đình con tin, một tổ chức đại diện cho hầu hết các gia đình con tin, hoan nghênh tin tức này nhưng vẫn kêu gọi chính phủ Israel ký kết một thỏa thuận thả con tin với Hamas. Việc trao trả lại ngay lập tức 109 con tin còn lại chỉ có thể đạt được thông qua một thỏa thuận đã đàm phán. Chính phủ Israel với sự hỗ trợ của các nhà hòa giải phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để hoàn tất thỏa thuận hiện đang được đưa ra, tổ chức này nói. Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ nhiều gia đình con tin vì không đạt được thỏa thuận, nói chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa những con tin vẫn còn ở Gaza trở về. Nhà nước Israel sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để đưa tất cả các con tin của chúng tôi trở về, cả người sống và người chết, ông nói trong một tuyên bố. Hầu hết các con tin ở Gaza đã bị các tay súng Hamas bắt giữ khi nhóm này tấn công trên khắp các cộng đồng ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, làm khoảng 1.200 người Israel và người nước ngoài thiệt mạng, cũng như bắt cóc khoảng 250 người làm con tin. Ngoài ra, Hamas đã bắt giữ 2 công dân Israel đi vào Gaza cách đây khoảng một thập kỷ, cũng như thi thể của 2 người lính thiệt mạng vào năm 2014. Theo các cơ quan y tế Palestine, kể từ ngày 7 tháng 10, quân đội Israel đã săn phẳng nhiều khu vực của vùng đất Palestine, khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa và giết chết ít nhất 40.000 người. The Voice of America, VOA. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Hai 19 tháng 8 rằng cuộc tấn công của nước ông vào khu vực Kursk của Nga cho thấy lời đe dọa trả đũa của Điện Kremlin chỉ là một lời lừa bịp, và ông kêu gọi các đồng minh của Kyiv hãy nới lỏng các hạn chế về sử dụng vũ khí do các nước cung cấp. Ông Zelensky cho hay lực lượng Ukraine hiện kiểm soát hơn 1.250 km2 và 92 khu định cư ở khu vực Kursk, trong khi Nga nói rằng Ukraine đã tấn công cây cầu thứ ba trong khu vực, làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. Ukraine đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực của Nga hôm 6 tháng 8, là cuộc xâm lược lớn nhất vào đất Nga kể từ Thế chiến II. Kyiv nói rằng hoạt động này nhằm mục đích tạo ra một vùng đệm và làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga. Phát biểu trong một cuộc họp với giới ngoại giao Ukraine, ông Zelensky chỉ ra rằng các đồng minh đã cung cấp vũ khí tầm xa nhưng lại nói với Kyiv rằng không thể sử dụng chúng để đánh vào sâu trong lãnh thổ Nga vì sợ vượt qua làn danh đỏ do Tổng thống Vladimir Putin vạch ra. Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi về tư tưởng rất đáng kể, khái niệm ngây thơ viển vông về cái gọi là làn danh đỏ liên quan đến Nga mà một số đối tác vẫn thường xem xét đầu tiên khi đánh giá về cuộc chiến đã sụp đổ trong những ngày này, ông Zelensky phát biểu. Nếu các đối tác của chúng ta dỡ bỏ các hạn chế hiện tại đối với việc sử dụng vũ khí nhằm vào lãnh thổ Nga, chúng ta sẽ không cần phải thực sự đi vào khu vực Kursk để bảo vệ các cộng đồng vùng biên của chúng ta và loại bỏ tiềm năng gây hấn của Nga. Ông nói tiếp, nhưng hiện tại chúng ta không thể sử dụng tất cả vũ khí có sẵn và diệt những kẻ khủng bố Nga tại nơi chúng đang hiện diện. Cho dù có cuộc tấn công vào Nga, lực lượng Ukraine vẫn đang ở thế phòng thủ tại những nơi khác. Họ phải đối mặt với trận chiến bảo vệ thành phố chiến lược Pokrovsk ở miền đông. Tại đó, Nga đã tiến quân đều đặn trong những tuần gần đây. Nga nói rằng cây cầu thứ ba qua sông Siem đã bị đánh trúng và hư hỏng. Sông này chảy qua khu vực Kursk giáp đông bắc Ukraine. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hơn 121.000 người đã được sơ tán khỏi 9 huyện biên giới ở khu vực Kursk. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris xuất hiện bất ngờ tại Đại hội Toàn quốc của Đảng vào tối thứ Hai, 19 tháng 8, thu hút sự cổ vũ từ đám đông khi bà tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11. Chúng ta hãy chiến đấu vì những lý tưởng mà chúng ta trân quý và hãy luôn nhớ rằng khi chúng ta chiến đấu, chúng ta chiến thắng. Bà Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu ngắn gọn, khiến đám đông hò reo. Theo dự kiến, lẽ ra bà sẽ xuất hiện muộn hơn cùng với Tổng thống Joe Biden, diễn giả chính trong tối 19 tháng 8, tối đầu tiên của sự kiện kéo dài 4 ngày ở Chicago. Trong khi các đảng viên Dân Chủ tề tựu dự đại hội toàn quốc, hàng nghìn người đã tập hợp tại một công viên gần đó để phản đối việc đảng này trợ giúp quân sự cho cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Những người biểu tình ủng hộ Palestine không đến con số hàng chục nghìn người mà ban tổ chức đã dự đoán, nhưng có một nhóm đã tách ra khỏi cuộc tuần hành chính và xâm phạm vành đai an ninh gần trung tâm hội nghị, khiến cảnh sát chống bạo động bắt giữ 4 người. Những người biểu tình dường như không gây áp lực buộc đảng Dân Chủ phải thay đổi. Đảng đã bỏ phiếu hôm 19 tháng 8 để thông qua bản cương lĩnh chính sách dài 92 trang không kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Bà Harris đang tiến vào đại hội với những lợi thế lịch sử. Chiến dịch tranh cử của bà đã phá vỡ các kỷ lục về gây quỹ. Các cuộc meeting đều chật cứng người ủng hộ và các cuộc thăm dò dư luận ở một số bang chiến trường chuyển biến theo hướng có lợi cho đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, một người ủng hộ nổi bật đã cảnh báo với các đảng viên Dân Chủ rằng chớ lạc quan quá mức. Sean C. McLean, người đứng đầu Future Forward, một ủy ban đã huy động được hàng trăm triệu đô la để giúp bầu lên bà Harris, nói: "Con số của chúng tôi kém tươi sáng hơn nhiều so với những gì quý vị đang thấy trước công chúng." Chiến dịch tranh cử của bà cho biết rằng trong tuần này bà Harris sẽ kêu gọi tăng thuế suất doanh nghiệp của Hoa Kỳ từ 21% lên 28%. Điều này sẽ xóa đi một phần trong những thành tựu mang tính dấu ấn của ông Trump trong nhiệm kỳ Nhà Trắng 2017-2021 của ông.
Tôi sẽ không tìm kiếm cũng như chấp nhận đề cử của đảng cho một nhiệm kỳ tổng thống nữa.
Đó là Lyndon Johnson vào năm 1968 khi ông bất ngờ thông báo sẽ không theo đuổi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Cũng trong căn phòng đó, phòng bầu dục của Nhà Trắng, 56 năm sau, Tổng thống Joe Biden giải thích lý do tại sao ông cũng quyết định rút lui khỏi cuộc đua.
It's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place.
Bạn biết đấy, sẽ có những thời điểm và không gian dành cho những tiếng nói tươi mới trẻ trung, và bây giờ chính là thời điểm đó.
Cả Johnson và Biden trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống đều không được lòng dân. Chính đảng vốn đang trong khủng hoảng của Johnson cuối cùng đã chọn người phó của ông, Hubert Humphrey.
Tôi đã sẵn sàng để dẫn dắt đất nước này.
Đa số cử tri năm 1968 không nghĩ như vậy. Họ quyết định bầu Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa thay vì ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Lần này, Đảng Dân Chủ nhanh chóng đoàn kết đằng sau Phó Tổng thống của mình.
Động lực của cuộc đua đang thay đổi.
Theo giáo sư nghiên cứu Tổng thống Ken McKee của Đại học Virginia, điều đó đã giúp Kamala Harris thúc đẩy nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump.
The interesting thing, though, is that in contrast to Humphrey,
ngược lại với Humphrey, bà ấy thực sự có thể, ít nhất là vào lúc này, tách mình ra khỏi tình trạng không được ưa chuộng đó để phát triển bản sắc chính trị của riêng mình và thực sự lấy lại động lực của cuộc bầu cử.
Tại Thư viện Tổng thống Johnson mới đây, Biden cho biết từ lâu ông đã ngưỡng mộ những cống hiến của vị cố Tổng thống, từ một người giáo viên ở vùng nông thôn Texas đến Thượng nghị sĩ, rồi Phó Tổng thống và Tổng thống.
Triết lý của ông ấy rất đơn giản. Trong một xã hội vĩ đại thì không ai bị bỏ lại phía sau.
Những thành tựu của xã hội vĩ đại của Johnson, luật dân quyền và quyền bầu cử, các chương trình phúc lợi xã hội, tài trợ của liên bang cho trường học và một số đạo luật chống ô nhiễm quan trọng đầu tiên đã bị lù mờ trước thất bại của ông trước một cuộc chiến không thể thắng ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Johnson đã leo lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của các nhà sử học về 46 tổng thống Mỹ. Vị tổng thống thứ 46 đó sẽ được nhớ đến vì cuộc rút quân đầy hỗn loạn ở Afghanistan, cũng như các sáng kiến về biến đổi khí hậu và hồi sinh nền tảng công nghiệp của Mỹ. Giáo sư McKee của Đại học Virginia lưu ý rằng, di sản lớn hơn của Biden có thể phụ thuộc vào số phận của chính sách ngoại giao còn dang dở của ông ở Ukraine và Trung Đông.
Nó phụ thuộc vào việc những thành tựu đạt được có tăng lên theo thời gian và có thể vượt qua những hạn chế trong thành tích của ông ấy hay không. Và điều đó sẽ định hình di sản lịch sử cũng như thứ hạng của ông trong số các tổng thống Mỹ.
Lyndon Johnson và Joe Biden không phải là những tổng thống duy nhất quyết định không theo đuổi nhiệm kỳ thứ hai. James Polk, kiệt sức và ốm yếu, rời tòa Bạch Ốc năm 1849 và qua đời 3 tháng sau đó. James Buchanan không được ưa chuộng và có sức khỏe kém khi đất nước tiến tới cuộc nội chiến. Vào thế kỷ 20, Calvin Coolidge bị bao vây bởi chứng trầm cảm cá nhân và suy thoái kinh tế. Harry Truman quyết định từ bỏ sớm sau thất bại khó chịu ở kỳ sơ tuyển đầu tiên trong bối cảnh chiến tranh Triều Tiên bế tắc và khao khát được trở lại cuộc sống riêng tư.
Leaves from the Director of War Mobilization and Reconversion, a resolution on behalf of many American interests that the loan should.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.